là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính đáng chú ý sau đây.
Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai làm việc với tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh làm việc tại huyện Mù Căng Chải về thực hiện quy định của pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng quản lý cán bộ.
Yên Bái hội thảo định hướng phát triển quế bền vững.
Công an Yên Bái bắt 51 đối tượng truy nã.
Tiếp đó, phóng viên thời sự có phản ánh những tín hiệu khả quan trong hoạt động xuất khẩu của tỉnh Yên Bái.
Phần cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Chiều ngày 11 tháng 5, đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai do Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra và làm việc với lãnh đạo tỉnh Yên Bái về công tác phòng chống thiên tai năm 2022. Tiếp và làm việc với đoàn, về phía tỉnh Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh. Là tỉnh miền núi có địa hình phân cắt mạnh, hệ thống sông ngòi dày đặc nên tỉnh Yên Bái thường xuyên chịu nhiều loại hình thiên tai như lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập và băng giá. Riêng trong năm 2021, toàn tỉnh xuất hiện 10 đợt thiên tai làm 4 người bị chết và mất tích, hư hỏng 870 căn nhà, thiệt hại trên 356 hectare sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp thủy sản, gia súc gia cầm và một số công trình bị hư hỏng nặng, ước tính thiệt hại khoảng 17,5 tỷ đồng. Riêng trong 4 tháng đầu năm nay, thiên tai cũng gây thiệt hại khoảng 4 tỷ đồng. Để giảm thiểu những thiệt hại do thiên tai gây ra cũng như chủ động cho công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, tỉnh Yên Bái đã đầu tư nguồn lực và nâng cao năng lực cho chính quyền địa phương và lực lượng tham gia theo phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai. Thông qua các nguồn lực đầu tư của nhà nước, sự hỗ trợ của các tổ chức cá nhân, tỉnh đã huy động trên 143 tỷ đồng xây dựng các công trình phòng chống thiên tai và hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân và các thành viên đoàn công tác của Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã đánh giá cao tỉnh Yên Bái luôn chủ động trong các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Trên tinh thần trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, những khó khăn đặc thù và những cách làm hay trong phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cũng lưu ý tỉnh Yên Bái cần có mối tương quan với nhau, có sự phối hợp trao đổi thông tin giữa các tỉnh. Để làm tốt hơn công tác phòng chống thiên tai trong thời gian tới, các bộ ngành trung ương trong công tác phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn cần đặc biệt quan tâm tới tình hình thời tiết bất thường, cần có kịch bản phòng chống, có phương án tổ chức tập huấn cho người dân về phòng chống thiên tai, nhất là những người dân thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão.
Tiếp tục chương trình giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh, sáng ngày 11 tháng 5 năm 2022, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Mù Căng Chải về thực hiện các quy định của pháp luật trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở bản, tổ dân phố trên địa bàn. Đi cùng còn có đồng chí Lã Anh Tuấn, Phó Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Tin của cộng tác viên Hồng Mỹ.
Hiện nay, toàn huyện Mù Căng Chải có 277 cán bộ công chức cấp xã, 97 người hoạt động không chuyên trách cấp bản và 473 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Bộ máy chính quyền cấp xã hoạt động cơ bản hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các xã, thị trấn được đảm bảo, kinh tế xã hội có bước phát triển ổn định. Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện hiện có 569 người, trong đó cấp xã 96 người, ở thôn bản tổ dân phố là 473 người. Tại buổi giám sát, huyện Mù Căng Chải đã nêu lên những khó khăn vướng mắc trong công tác tuyển dụng. Việc bố trí sử dụng phân công công tác đối với cán bộ công chức ở cấp xã còn nhiều bất cập, trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ công chức cấp xã không đồng đều. Một số cấp ủy chính quyền địa phương chưa quan tâm đến công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách còn thấp, chưa thực sự thỏa đáng với thời gian làm việc của đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Mù Căng Chải cần chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch phương án để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và người hoạt động không chuyên trách cấp xã chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn nghiệp vụ. Thực hiện nghiêm việc luân chuyển vị trí công tác đối với công chức phải định kỳ chuyển đổi theo quy định. Chỉ đạo thực hiện tốt các quy hoạch tạo nguồn và thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách đối với cán bộ và người hoạt động không chuyên trách theo quy định. chỉ đạo các xã yêu cầu các thôn bản tổ dân phố lựa chọn bố trí người làm việc trực tiếp tại các thôn bản theo tinh thần nghị quyết số 27 của tỉnh. Tăng cường công tác quản lý hồ sơ công chức, thường xuyên rà soát bổ sung tài liệu hồ sơ đảm bảo theo đúng quy định.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 11 tháng 5 tại khách sạn Hào Gia, tỉnh Yên Bái, Hiệp hội Thụy Sĩ vì sự hợp tác quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn tổ chức hội thảo định hướng phát triển quế bền vững. Tham dự hội thảo có bà Sibin Beckman, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Thụy Sĩ, Phó trưởng Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái, cùng đại diện các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất chế biến quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tin của phóng viên Thùy Trang, Trần Tiến.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hiệp hội Thụy Sĩ vì sự hợp tác quốc tế tại Việt Nam phối hợp với Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn tổ chức hội thảo định hướng phát triển quế bền vững. Tham dự hội thảo có bà Sibin Beckman, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Thụy Sĩ, Phó trưởng Cơ quan Hợp tác Phát triển Thụy Sĩ tại Việt Nam, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, cùng đại diện các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất quế trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Cây quế được xác định là cây trồng chủ lực của tỉnh Yên Bái và là cây đa tác dụng, có giá trị kinh tế cao và ổn định. Hiện diện tích trồng quế đạt trên 80.000 ha, chiếm 1/3 diện tích rừng trồng của tỉnh. Yên Bái cũng là địa phương có diện tích quế lớn nhất cả nước. Đến nay, trên địa bàn có 17 nhà máy chiết xuất tinh dầu quế với quy mô lớn, tổng công suất 1.000 tấn trên năm. Ngoài ra, có hơn 400 cơ sở chế biến tinh dầu quế quy mô nhỏ lẻ hộ gia đình, công suất 200 tấn trên năm. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Yên Bái đã ban hành chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị đối với các dự án sản xuất quế hữu cơ liên kết theo chuỗi giá trị có quy mô từ 1.000 ha trở lên, được hỗ trợ 2 tỷ đồng trên một dự án. Đây là cơ hội để phát triển sản xuất quế hữu cơ liên kết chuỗi giá trị trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tại hội thảo, các đại biểu đã được các chuyên gia, đại diện các doanh nghiệp chia sẻ về tổng quan các chính sách phát triển quế, những hạn chế và đề xuất cải thiện chính sách, xu hướng thị trường khai thác nguyên liệu tự nhiên, chia sẻ báo cáo thị trường ngành thuế, thách thức của các công ty sản xuất quế thời kỳ hậu COVID-19, những hỗ trợ cần thiết để thúc đẩy xuất khẩu. Thông qua hội thảo đã giúp các doanh nghiệp kinh doanh, sản xuất quế và các nhà hoạch định chính sách hiểu quy trình sản xuất sản phẩm quế theo chuỗi, việc chứng nhận hữu cơ trong toàn bộ chuỗi sản xuất, rà soát và đề xuất cải thiện chính sách hỗ trợ phát triển quế bền vững, cũng như cập nhật các xu hướng và nhu cầu thị trường trên quốc tế về các sản phẩm quế.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy định thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử từ ngày 1 tháng 7 năm 2022, do đó 100% các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ cá nhân kinh doanh tỉnh Yên Bái phải thực hiện chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử xong trước thời điểm này. Để chuẩn bị cho việc chuyển đổi từ hóa đơn giấy sang sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp tổ chức kinh tế hộ cá nhân kinh doanh cần có chữ ký số hóa đơn điện tử và đảm bảo việc truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người dân. Thời gian qua, ngành thuế Yên Bái đã phối hợp với các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền thời điểm áp dụng hóa đơn điện tử. Nên đến ngày 20 tháng 4 năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh đã có 645 doanh nghiệp tổ chức hộ cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử thành công. Thời điểm phát hành sử dụng là 56.532 số hóa đơn điện tử.
Để gia tăng giá trị cho sản xuất nông nghiệp, huyện Văn Chấn đã triển khai 8 đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp với kinh phí là 5 tỷ đồng. Hầu hết các đề án hỗ trợ đều là những cây trồng mới, điển hình là đề án phát triển cây mắc-ca sen chè với diện tích trên 203 ha tại xã Nậm Búng, Gia Hội và thị trấn Đông Trứng, Liên Sơn. Đề án phát triển chăn nuôi lợn bản địa vùng cao huyện hỗ trợ 63 cơ sở với kinh phí 126 triệu đồng. Đề án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây măng sạt, đến nay trồng được trên 45 ha. Nhờ có sự hỗ trợ này đã kích thích các địa phương ở Văn Chấn phát triển mở rộng mô hình, đặc biệt như mô hình cây măng sạt. Đến nay, nhân dân đã mở rộng thêm diện tích trên 1 hectare và bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực nâng cao đời sống người dân.
Tập trung phát triển các sản phẩm OCOP, từ đó nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp chủ lực. Hiện nay, huyện Trấn Yên đã có 24 sản phẩm đạt chuẩn OCOP. Hiện nay, huyện Trấn Yên đang tiếp tục xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho một số sản phẩm mật ong Trấn Yên, gà đồi Trấn Yên, miến đao Quy Mông. Việc tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP đã góp phần quảng bá rộng rãi sản phẩm của địa phương và nâng cao thu nhập cho người dân. Do vậy, hiện nay huyện Trấn Yên đang tiếp tục hướng dẫn người dân xây dựng và phát triển các sản phẩm có tiềm năng, thế mạnh thành sản phẩm OCOP. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn doanh nghiệp hợp tác xã nâng cao chất lượng sản phẩm để phát triển và nâng sao cho các sản phẩm hiện có.
Từ đầu năm đến nay, phòng giao dịch chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội của thị xã Nghĩa Lộ đã thẩm định cho 900 hộ cận nghèo và nghèo trên địa bàn vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay gần 370 tỷ đồng. Các đối tượng được vay vốn đã đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh hiệu quả, giải quyết việc làm và thu nhập ổn định cho gia đình trên địa bàn. Trong thời gian tới, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình tín dụng ưu đãi theo Nghị quyết 11 của Chính phủ, tập trung giải ngân vốn đã được giao, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.
Để cụ thể hóa mục tiêu phát triển hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn, ngoài nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương của tỉnh, thời gian qua huyện Lục Yên còn kêu gọi thu hút nguồn vốn đầu tư của các đơn vị doanh nghiệp đóng góp của người dân để thực hiện phát triển giao thông. Từ đầu năm 2022 đến nay, toàn huyện đã kiên cố hóa được trên 7,4 km đường giao thông nông thôn với tổng kinh phí trên 4,8 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 2,6 tỷ đồng.
Với tinh thần quyết tâm tấn công trấn áp tội phạm và nhạy bén về nghiệp vụ, không quản ngại khó khăn, thời gian qua lực lượng công an Yên Bái đã bắt giữ thành công nhiều đối tượng trốn truy nã, đảm bảo an toàn cho cán bộ và nhân dân. Theo báo cáo của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2021 đến nay, các đơn vị thuộc công an tỉnh đã bắt vận động đầu thú 51 đối tượng truy nã, trong đó có 9 đối tượng do tỉnh khác ra quyết định. Các đối tượng bị truy nã phạm tội như cố ý gây thương tích, lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, đánh bạc. Sau khi gây án, đối tượng truy nã thường nhanh chóng tìm cách bỏ trốn, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để che giấu tung tích nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan chức năng và quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, lực lượng công an Yên Bái đã làm tốt công tác trinh sát nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhân rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động các tầng lớp nhân dân đề cao cảnh giác, phối hợp cùng lực lượng chức năng truy bắt tội phạm, góp phần đem lại sự công bằng và bình yên cho xã hội.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, hướng tới tương lai với Nhật Bản và giải quyết vấn đề Triều Tiên, lễ nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol vào ngày 10 tháng 5 diễn ra sau khi Triều Tiên tăng tốc độ các vụ thử tên lửa trên mặt đất và trên biển, một lời cảnh tỉnh mạnh mẽ về môi trường an ninh khó khăn trên bán đảo Triều Tiên. Tân Tổng thống Yoon Suk-yeol sẽ phải đối mặt với nhiệm vụ khó khăn là cải thiện quan hệ với Nhật Bản. Trong 5 năm qua, Seoul và Tokyo đã vướng vào những tranh cãi xuất phát từ các vấn đề trong quá khứ. Tuy nhiên, với tâm trạng lạc quan thận trọng, ông Yoon Suk-yeol nhấn mạnh mong muốn phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai với Nhật Bản và nêu cao tinh thần của tuyên bố năm 1998. Tuyên bố này đã mở đường cho sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa hai nước vào thời điểm đó, khi Tokyo bày tỏ sự hối hận sâu sắc và xin lỗi về những thiệt hại và nỗi đau to lớn mà Nhật Bản đã gây ra cho người Hàn Quốc trong lịch sử. Để giải quyết các mối đe dọa ngày càng gia tăng từ Bình Nhưỡng, ông Yoon Suk-yeol tuyên bố sẽ củng cố uy tín về khả năng răn đe mở rộng của Mỹ. Theo đó, Washington cam kết sẽ sử dụng tất cả các năng lực quân sự, cả hạt nhân và thông thường để bảo vệ đồng minh Hàn Quốc. Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 10 tháng 5 đã bầu Cộng hòa Séc vào Hội đồng Nhân quyền thay thế Nga sau khi Moscow bị đình chỉ tư cách thành viên tại cơ quan này hồi tháng trước. Cộng hòa Séc là ứng cử viên duy nhất có ghế trong Hội đồng Nhân quyền gồm 47 thành viên. Các ghế trong hội đồng có trụ sở tại Geneva được phân chia giữa các nhóm khu vực và người thay thế Nga phải là một quốc gia đến từ Đông Âu. Tại cuộc bỏ phiếu kín ngày 10 tháng 5, có 180 trên 193 thành viên của đại hội đồng tham gia bỏ phiếu, trong đó 157 quốc gia ủng hộ Cộng hòa Séc và 23 nước bỏ phiếu trắng. Cuộc họp tiếp theo của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc sẽ diễn ra vào thứ Năm để thảo luận về các vấn đề liên quan đến cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Trước đó, vào ngày 7 tháng 4, đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết đình chỉ tư cách thành viên của Nga tại cơ quan này. Moscow và ngay lập tức cũng đã quyết định rút khỏi hội đồng. Ngày 10 tháng 5, công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt của Ukraine tuyên bố tạm ngừng quá trình vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu qua trạm Socharanovka từ ngày 11 tháng 5 theo giờ địa phương. Theo thông báo của công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine, mỗi ngày có khoảng 32,6 triệu mét khối khí đốt đi qua Ukraine tới châu Âu qua trạm Socharanovka, chiếm 1/3 khối lượng khí đốt của Nga vận chuyển qua Ukraine. Việc giao hàng qua trạm Socharanovka tạm dừng 7 giờ ngày 11 tháng 5. Phía Ukraine viện dẫn nguyên nhân do những phức tạp vì xung đột ở Ukraine. Thông báo của công ty điều hành hệ thống truyền tải khí đốt Ukraine cũng cho biết, tình hình hiện tại khiến việc vận chuyển khí đốt qua trạm Socharanovka và trạm Nes Novoskop nằm trong các vùng lãnh thổ đang có xung đột là không thể. Trong khi đó, truyền thông Nga đưa tin, tập đoàn Gazprom tuyên bố rằng không có lý do thực sự nào để làm gián đoạn việc truyền tải khí đốt của Nga qua trạm Socharanovka. Phía Ukraine cho rằng đã thông báo cho Nga về kế hoạch ngừng quá cảnh qua trạm Socharanovka và đề xuất chuyển quá cảnh đến nhà ga Suzda. Tuy nhiên, Gazprom cho rằng đường ống khí đốt này đã đạt mức vận chuyển tối đa. Ngày 11 tháng 5, chính phủ New Zealand thông báo nước này sẽ mở cửa hoàn toàn biên giới đối với công dân của tất cả các nước bắt đầu từ đêm 31 tháng 7 tới, sớm hơn 3 tháng so với các dự kiến trước đây. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang dần được kiểm soát tại New Zealand và căn bệnh này cũng ít gây nguy hiểm đối với sức khỏe của người dân khi đa phần dân số của nước này đã được tiêm chủng vaccine. Cho đến thời điểm hiện tại, New Zealand đã cho phép công dân từ các quốc gia có thỏa thuận miễn thị thực, song phương và một số nhóm sinh viên nhập cảnh. Người nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ khi đến sẽ không phải cách ly bắt buộc. Việc mở lại biên giới quốc tế được cho là sẽ giúp khôi phục nền kinh tế của New Zealand vốn bị ảnh hưởng nặng nề trong giai đoạn đại dịch, đặc biệt là đối với ngành du lịch. Theo số liệu của Bộ Y tế New Zealand, cho đến thời điểm hiện tại, gần 4 triệu người dân nước này, tương đương 95% dân số đủ điều kiện, đã được tiêm chủng đầy đủ và do áp dụng các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh nghiêm ngặt ngay từ đầu đại dịch cho đến nay. Mặc dù đã ghi nhận hơn 1 triệu ca mắc COVID-19, nhưng tại New Zealand chỉ có 855 ca tử vong liên quan đến căn bệnh này.
Thưa quý vị và các bạn, hiện toàn tỉnh Yên Bái có trên 70 doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu trực tiếp đến khoảng 50 thị trường truyền thống như Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Mỹ và hơn 30 thị trường khác. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nhưng bằng sự cố gắng của chính quyền, ban ngành và doanh nghiệp hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh vẫn có những tín hiệu khả quan. Đây là nền tảng vững chắc để hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Yên Bái tiếp tục phát huy trong những năm tới.
Là doanh nghiệp chuyên sản xuất ván ghép thanh để xuất khẩu sang thị trường EU, khi hiệp định EVFTA có hiệu lực, doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, huyện Trần Yên đã chủ động nghiên cứu thị trường, khách hàng và các điều kiện hiệp định đặt ra để làm sao tiếp cận thị trường tiềm năng này nhanh nhất. Theo đó, doanh nghiệp đã thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát về nguồn gốc gỗ, tuân thủ quy định về bảo vệ môi trường. Ngoài yếu tố mẫu mã thì chất lượng sản phẩm được coi là tiêu chí số 1. Do đó, doanh nghiệp đã chú trọng nâng cao năng lực sản xuất, tập trung đào tạo nguồn nhân lực, thiết lập lại hệ thống quản lý chất lượng, đầu tư nâng cấp trang thiết bị hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn hàng xuất khẩu sang thị trường EU. Hiện nay, doanh nghiệp Đăng Khoa đã có đơn hàng xuất khẩu sang các nước châu Âu. Ông Nguyễn Đăng Khoa, giám đốc doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa cho biết.
Có lẽ yếu tố số 1 vẫn phải là đảm bảo chất lượng và cái phát triển nó phải bền vững, nó phải chắc chắn. Năm ngoái và năm nay đầu tư khoảng thêm chục tỷ nữa. Đấy, để nâng cấp, để đưa năng suất lên.
Cùng với doanh nghiệp tư nhân Đăng Khoa, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái cũng đã có nhiều cố gắng nỗ lực trong việc xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu. Trong quý 1 năm 2022, giá trị xuất khẩu toàn tỉnh đạt 62,2 triệu đô la, đạt 100% kịch bản, bằng 22% kế hoạch năm, tăng 24% so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng nông lâm sản chế biến đạt 15,8 triệu đô la, chiếm tỷ trọng 37,8%, tăng 91% so với cùng kỳ. Nhóm hàng công nghiệp và chế biến khoáng sản đạt trên 23 triệu đô la, tăng 65% so với cùng kỳ. Một trong những nguyên nhân giúp xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến nay đạt kết quả tích cực là do Việt Nam đã tận dụng được lợi ích đem lại từ các FTA, tạo đà tốt cho xuất khẩu trong thời gian tới. Mặc dù một số thị trường xuất khẩu truyền thống chủ lực của tỉnh bị ảnh hưởng do đại dịch COVID-19, nhưng giá trị xuất khẩu của tỉnh vẫn tăng 36% so với năm 2020 và đạt 103% kế hoạch năm. Điều này chứng tỏ các doanh nghiệp xuất khẩu đã tìm kiếm được thị trường mới để đẩy mạnh xuất khẩu nhằm bù đắp được sụt giảm kim ngạch ở các thị trường truyền thống. Ông Đỗ Văn Lừng, giám đốc hợp tác xã Kiến Thuận, huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Chúng tôi có một cái đội ngũ đó là tìm kiếm thị trường, quan hệ quốc tế để có những cái giải pháp là tìm thêm những cái thị trường mới, rồi là nâng cao cái chất lượng sản phẩm của chè Kiến Thuận đi ra thị trường để đảm bảo cái tiêu chuẩn, các cái tiêu chuẩn mà như vào là Unilever là với lại xuất sang Mỹ là các tiêu chuẩn rất là nghiêm ngặt, mà chúng tôi đến giờ chúng tôi có tất cả, làm tất cả các cái bộ tiêu chuẩn để chúng tôi xuất hàng và ổn định hơn.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 hiện nay chưa được kiểm soát hoàn toàn trên thế giới cũng như Việt Nam, thì việc đẩy mạnh các hoạt động xuất nhập khẩu là rất quan trọng. Bà Phạm Quỳnh Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách Thương mại Đa biên Bộ Công Thương cho biết thêm về một số thuận lợi và khó khăn của doanh nghiệp Yên Bái hoạt động xuất nhập khẩu trong giai đoạn hiện nay khi Việt Nam tham gia ký kết 3 hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.
Tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới thì mang lại rất là nhiều cơ hội cho các doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp của tỉnh Yên Bái thì thông qua các cái cơ hội sau. Thứ nhất là tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới thì chúng ta sẽ có tiếp cận, là có cơ hội là mở cửa thị trường đối với một số đối tác mới của Việt Nam. Và do đó là doanh nghiệp sẽ có cơ hội xuất khẩu sang thị trường các đối tác mà ký FTA. Do vậy là việc chúng ta có các cái hiệp định song phương với EU và với Vương quốc Anh thì sẽ giúp cho Việt Nam gia tăng cái lợi thế cạnh tranh đối với các quốc gia khác, bởi vì là rất là ít các nước có FTA song phương với EU và với Anh. Do vậy là hàng hóa của Việt Nam sẽ có cơ hội là xen chân sâu hơn vào các thị trường này. Ngoài ra thì việc tham gia các FTA thế hệ mới thì cũng giúp chúng ta thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, vì những đối tác mà chúng ta ký các FTA đó thì đều là các cái đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam. Ngoài cái việc mà các cái cơ hội mà chúng ta có thể được đón nhận thì cái việc tham gia các hiệp định FTA cũng mang lại một số các thách thức đối với doanh nghiệp. Thứ nhất là chúng ta phải để tận dụng được các cam kết, chúng ta phải đảm bảo được là chúng ta đáp ứng được cái tiêu chí về xuất xứ, là nguyên liệu đầu vào để sản xuất hàng hóa của Việt Nam phải được nhập từ các thị trường mà là đối tác của FTA của chúng ta. Thứ hai là các cái nước mà chúng ta có các cái hiệp định tự do như là EU, rồi là Nhật Bản hay Úc, New Zealand thì họ có những cái tiêu chuẩn rất là cao về vệ sinh dịch tễ để đảm bảo cho an toàn cho người dân ấy, thì chúng ta phải nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng được những cái yêu cầu về hàng rào kỹ thuật của các nước này. Và thứ ba nữa là đến chất lượng nguồn nhân lực là cũng phải nâng cao lên, như tôi cũng nói ở trên. Và cái việc mà chúng ta mở cửa thị trường thì cũng chúng ta cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh của hàng hóa nước ngoài nhập khẩu Việt Nam.
Có thể nói, bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành địa phương thì sự chủ động của các doanh nghiệp trong việc chủ động trong tiếp cận các kênh thông tin, nhất là thông tin trên môi trường số và tận dụng tốt hơn các lợi thế mà các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới mang lại, sẽ góp phần không nhỏ giúp Yên Bái hoàn thành mục tiêu năm 2022 xuất khẩu đạt 280 triệu đô la.
Tiếp theo chương trình là bản tin thể thao.
Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu mùng 10 tháng 5, các vận động viên của đoàn thể thao Việt Nam thi đấu rất thành công và mang về 5 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Ở môn Kurat, Việt Nam giành 4 huy chương vàng trong buổi chiều mùng 10 tháng 5. Tô Thị Trang mở vàng huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 31 khi vượt qua võ sĩ Agropen của Philippines ở hạng 48kg nữ. Tiếp đó, Hồng Mơ hạng dưới 52kg nữ, Bùi Minh Quân dưới 81kg nam và Trần Thương dưới 90kg nam cũng đã giành huy chương vàng. Kurat cũng có thêm một tấm huy chương đồng nữa là của Tuyết Hân ở hạng cân dưới 52kg. Ở môn nhảy cầu, Việt Nam có thêm một huy chương đồng khi cặp Nguyễn Quang Đạt và Đặng Hoàng Tú khi đứng thứ 3 ở chung kết đôi nam 10m cầu cứng. Tấm huy chương vàng nữa của đoàn thể thao Việt Nam trong ngày 10 tháng 5 đến từ bóng ném bãi biển. Chủ nhà Việt Nam đã đánh bại Philippines để bảo vệ thành công tấm huy chương vàng. Tuy nhiên, do chưa trao huy chương nên thành tích của đội tuyển bóng ném bãi biển chưa được ban tổ chức tính vào bảng tổng sắp. Hôm qua, hai U23 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên từ sau trận đấu với Philippines. Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ có khoảng 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo gặp U23 Myanmar. Ở buổi tập này, chi tiết đáng chú ý nhất là việc ngôi sao sáng giá của hàng tiền vệ Việt Nam Nguyễn Hoàng Đức phải tập riêng cùng bác sĩ Choi Jung-yong do đang gặp phải vấn đề về chấn thương. Tuy nhiên, theo quan sát của phóng viên, chấn thương của quả bóng vàng Việt Nam 2021 không nghiêm trọng và anh có tới 4 ngày để hồi phục cho cuộc đấu sức với U23 Myanmar. Huấn luyện viên Park Hang-seo lựa chọn quãng thời gian tập luyện vào buổi trưa và đội chủ yếu tập nhẹ để hồi phục nên truyền thông được tác nghiệp trong cả buổi. Các cầu thủ khởi động chia làm hai nhóm. Nhóm các cầu thủ đã đá chính trong trận gặp Philippines như Hùng Dũng, Tiến Linh, Lý Công Hoàng Anh được khởi động cùng bóng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo. Trong khi nhóm các cầu thủ dự bị tập khởi động không bóng với sự chỉ đạo của các trợ lý và huấn luyện viên thể lực, hai thủ môn Văn Toản và Quan Văn Chuẩn vẫn tập cùng thủ môn dự phòng Trịnh Xuân Hoàng. Các thủ môn này cho thấy sự tập trung trong buổi tập và khá nỗ lực để cạnh tranh suất bắt chính trong khung gỗ. U23 Indonesia đã có chiến thắng thuyết phục 4-1 trước U23 Timor Leste để nuôi hy vọng giành vé vào bán kết bóng đá nam SEA Games 31. Phút thứ 16, tiền đạo Eng Maulana Vickery đệm lòng làm tung lưới thủ môn Timor Leste. Chỉ sau 1 phút đầu hiệp 2, tiền vệ số 8 Saleman của Indonesia đã ghi thêm bàn thắng cho U23 Indonesia, đưa tỷ số trận đấu lên 2-0. Đến phút 58, U23 Indo tiếp tục có bàn thắng thứ 3 từ quả phạt góc của đồng đội để hậu vệ số 19 Wahidi Aritanto chọn đúng điểm rơi, thực hiện cú đánh đầu ghi bàn. Phút 68, U23 Timor Leste có bàn rút ngắn tỷ số xuống 4-3. Tuy nhiên, đó là tất cả những gì họ làm được, và phút thứ 76, các cầu thủ U23 Indo đã phản công nhanh, đưa bóng xuống đáy biên để tiền vệ số 8 Saleman tiếp tục ghi bàn ấn định chiến thắng 4-1 cho U23 Indonesia. Tại Ngoại hạng Anh, đội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Aston Villa, Liverpool tiếp tục nuôi hy vọng ở cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh khi áp sát Manchester City trên bảng xếp hạng cùng có 86 điểm. Tại La Liga, Aubameyang đã tỏa sáng với cú đúp sau 3 trận đấu tiền ngòi, giúp Barca thắng giữa Celta Vigo với tỷ số 3-1 trên sân Nou Camp.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá phạt góc. Đánh đầu! Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ơi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360 không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điều ấy.
Ờ, ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ok kìa. Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá, dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sắt ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái Đen mừng lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vỗ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ thủa Hồng Hoang trong cuộc thiên di khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai. Dự báo thời tiết đêm 11 ngày 12 tháng 5, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đêm và sáng vùng cao trời lạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 30 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió Tây Bắc cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 29 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 25 độ. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Biên tập viên Kiều Loan cùng các phát thanh viên xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.